Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ ra phần 2 về chuỗi series podcast cuộc sống ở Slovakia. Thì hôm nay mình cũng có duyên lại tiếp tục ngồi ở khu Pantop ở Áo ha, khu hàng hiệu Outlet Designer ở Áo. Thì mình tiếp tục chia sẻ về hành trình, về cuộc sống ở xứ người. Thì hôm nay mình sẽ có một chút tản mạn về chủ đề là về hưu làm gì để sống. Thì trước đây ở độ tuổi dưới 40, 35, 40 thì chúng ta sẽ chưa nghĩ tới những vấn đề này nhiều. Nhưng khi vào bước qua tuổi U40 rồi thì mình lại tập trung nghĩ tới chuyện là về hưu thì làm gì để sống, hoặc là lỡ sau này kinh tế khó khăn, thất nghiệp, chúng ta sẽ làm gì để sống. Đó, ví dụ vậy. Thì có rất nhiều vấn đề để trao đổi vấn đề này, nhưng với hiện tại hoàn cảnh của mình thì mình sẽ chia sẻ những cái cách mình đang làm, những cách mà mình đang đầu tư, những cách mình đang xây dựng một hệ thống kiếm tiền thụ động để 5 đến 10 năm nữa mình sẽ về hưu một cách an toàn. Thì trước đây 1-2 năm mình, năm 39 tuổi thì mình đã có 39-40 tuổi thì mình đã có cái kế hoạch đó rồi, đã có kế hoạch trước đó rồi. Thì cũng như làm cái group về hưu làm gì để sống ở Facebook thì cũng cách đây 2 năm rồi, nhưng mình đã dừng lại ở đó. Khi qua xứ người mình tập trung ổn định trước, sau khi ổn định hết xong rồi mình lại tiếp tục trở lại chia sẻ cái kinh nghiệm và con đường hành trình về hưu làm gì để sống. Thì đôi khi những thứ mà mình dự định làm, mình kế hoạch mình làm, mình nói trước thì đôi khi bước không qua. Nhưng mà mình vẫn nói, tại như các bạn biết, theo luật hấp dẫn, nếu chúng ta nói, chúng ta truyền cảm hứng, mà nếu rất nhiều người ủng hộ mình, nhiều người cũng chúc phúc cho mình, thì mình sẽ có thể được nguyện nhanh. Nhưng nếu như những kế hoạch mình nói ra mà những người là xung quanh mình ghét mình nhiều hơn, hay là họ hạ bệ mình, họ có nghĩa là làm sao làm gì đó để cho mình cái số lượng người mà hạ bệ mình cao hơn số lượng người ủng hộ mình, thì cái hiệu quả mà dự tính là luật hấp dẫn nó sẽ thành phản tác dụng, mà đôi khi nó sẽ quay ngược lại, nó hại chúng ta. Nhưng điều đó có nghĩa là mình sẽ không làm, mình sẽ không chia sẻ, và mình không lên plan của mình. Thì kết quả dù có 2016 mình lên plan về định cư, rất nhiều người ghét mình, chăm chọc mình có rất nhiều thất bại, nhưng mà luật nhân quả nó vẫn đến các bạn à. Có nghĩa nó vẫn giúp cho mình thành công, và mình gặt được thành công, và mình hái được quả ngọt từ cái plan đó. Thì với cái kế hoạch này về hưu làm gì để sống này, mình cũng chia sẻ, tại để khi mà mình không chia sẻ, những người đồng tuổi mình mà qua cái giai đoạn 5 đến 10 năm rồi, họ quay lại có thể là trễ. Thì mình chỉ gợi ý thôi, còn các bạn làm như thế nào thì tùy duyên, bán duyên của các bạn, cũng như là tùy cái đức độ của các bạn, cũng như tùy cái khả năng của từng người nữa. Đó. Thì trước đây cái kế hoạch cũ là mình định kế hoạch về tài chính, về hưu là cách tự do tài chính, cũng như là mình giao dịch về thị trường Forex, thị trường chứng khoán, thị trường tiền ảo, như các bạn biết. Thì những cái đó thì các bạn trả giá rất nặng, học rất stress. Thì có nghĩa là ở độ tuổi mà còn trẻ thì các bạn học rất dễ, nhưng rơi vào độ tuổi U40-50 rồi, các bạn quay dính vào cái nghề đó thì các bạn rất cực khổ ha. Có thể 5 đến 10 năm các bạn không thấy mặt trời, và các bạn có thể tiêu tan nhà cửa, rồi đôi khi cái máu cờ bạc chúng ta nổi lên á, thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều thứ. Chúng ta tùy đức tính của từng người mà nó phù hợp cái nghề đó hay không. Nên là hôm nay mình cũng mệt mỏi nhiều. Đôi khi chúng ta có những lòng tham chúng ta không khống chế được. Những cái thành công có trước mắt chúng ta lại tiếp tục lại dồn vào để lại đầu tư vào một cái thứ khác, mà cái đó là rủi ro cao hơn mà chúng ta không nhận ra được. Đôi khi chúng ta bị thất thoát. Đó có nghĩa là rồi đôi khi thị trường crypto chúng ta đầu tư ăn có 1-2 năm, nhưng mà nó dập dìu, nó lại te tua, nó thấy mất tất cả những gì chúng ta đã ăn. Có nghĩa là chúng ta có thể bị lỗ mất vài năm, chôn vốn mất vài năm sau chúng ta mới thấy được mặt trời. Ví dụ năm 2017 mình vào crypto, mình ăn rất nhiều, nhưng mình rất tiếc mình không có thoát hết, mình chỉ chốt 30%, và sau đó là mình tất cả các lời mình lại về zero và có thể âm luôn. Đó. Mít tới năm 2020 và tháng 9 2020 mình mới bắt đầu vào cuộc lại, và để 2021 là mình tiếp tục lại lấy lời, lấy tất cả những gì đã mất trước đó, những gì là lỗ trước đó, những gì mà gọi là lời thành lỗ đó thì mình lấy hết. Nhưng đến tới 2021, sau khi chốt lời xong lại có một cái khoản khác mà nhảy vào là game. Game NFT đó mà nhảy vào thì nghĩ là nó mới, là nó sẽ ok, nó kéo dài, nhưng không ngờ nó là cuối con trend, có nghĩa là nó ra đời vào cái thời kỳ cuối của chốt lời của mình rồi. Mình đã chốt lời vào tháng 5 là ở vị trí 58.000, mặc dù nó lên 60 mấy ngàn, mình không có chốt, mình chốt khi nó quay về 58.000, nhưng sau đó nó quay nó sập luôn, thì tất cả những cái sản phẩm NFT, những cái sản phẩm game mới ra đời đó thì cũng bị rớt theo thị trường chung, thì đó là chúng ta bị hỏng chân, tất cả lợi nhuận của mình cũng lãi về. May mắn là mình đã lãi về 50% lợi nhuận, 50% còn để lại, mặc dù cũng là 50% là cũng là số cao, đúng ra thì mình phải lấy 70% để 30% còn lại thôi thì nó chính xác hơn, nó hay hơn, nhưng rất tiếc cái lòng tham của mình đã năm xưa mình đã bị rồi, lấy 30% đã tiếc rồi, năm nay lấy 50% còn 50% lại đổ vào game thì cũng banh xác các bạn ạ. Banh xác 50% lời đổ vào thì nó cũng chỉ còn, bây giờ nó còn có 10-20% thôi. Năm xưa thì còn có 5% vẫn phục hồi được, mặc dù bây giờ còn 10% thì 10% của mình nó nằm trong step end hết. Chỉ còn những cái con game trước đó thì mình đóng hết rồi, xóa hết rồi, bỏ hết rồi, chấp nhận chốt lỗ để mình vô vào step end, thì đợi step end để mới tới giờ là vẫn còn giữ thôi, trong đó vẫn còn 300 mấy triệu đó. Là để mình giữ tới giờ để mình đợi cơ hội phục hồi, thì những cái đó là nó qua rồi, có thể nó rất khó khăn. Hôm nay mình bắt cúp một con đường mới, tuy con đường này trước đây 2016 mình đã thành lập kênh YouTube, kiếm tiền trên YouTube, nhưng mình kiếm tiền bằng affiliate, kiếm tiền bằng qua những khóa học, những khóa đào tạo, những khóa giới thiệu, tư vấn này kia đủ thứ, thì mình qua cái nguồn đó, thì cái nguồn đó hiện tại bây giờ nó không còn được nữa, nó không còn được nữa, tại đơn giản là tất cả các mảng tài chính Việt Nam nó đang là rơi vào chế độ là Việt Nam đang bắt đầu cấm, thì họ đã chặn IP rất nhiều, rồi tất cả những dịch vụ affiliate ở thị trường quốc tế, thị trường tài chính quốc tế, chúng ta hầu như sẽ không còn được doanh thu như ở năm xưa nữa, đó coi như là nó mà đã mất đi đó 70-80% rồi, chúng ta còn được 20% thôi. Nếu chúng ta không kịp thay đổi, chúng ta không kịp bắt cúp ở một mảng khác, thì chúng ta sẽ không có con đường về hưu đâu. Chúng ta bắt đầu ở tuổi xế chiều là chúng ta lại bắt đầu đi học lại, đi làm lại những khác để kiếm đồng ra đồng vào để chúng ta sinh sống. Tại thị trường đầu tư, chúng ta bạn biết, khi chúng ta kiếm được một vài năm, sau đó thì chết tới vài năm, thì chúng ta sẽ bị chôn vốn. Cũng như thị trường bất động sản, mình đầu tư, mình biết trước cái năm đầu tư là lượt đó, mình nói là năm 2000 nó phục hồi thì mình nói là sẽ chu kỳ nó 7 năm. Chu kỳ 7 năm thôi là nó sẽ rớt. Và như thế là mình 2021-22 là mình dự định chốt đỉnh rồi. Mình dự định chốt đỉnh. Nhưng vì lúc đó thời điểm mình lại không cần tiền và lòng tham của mình mới tăng hơn gấp đôi thôi. Là nó mình muốn giữ. Và mình biết là đỉnh này nó sẽ rớt xuống lại sẽ chôn tới 7 năm sau. Chu kỳ 7-10 năm sau nó mới quay lại cái đỉnh mới. Nó tạo ra một cái đỉnh mới thì thời gian rất lâu. Đó, vì thế mình đã không chốt và mình không bán ở đợt đó. Tại đợt đó mình nghĩ là cái nguồn thu cũ, những cái nguồn doanh thu cũ từ cái dịch vụ tài chính thì dư sức để cho mình sinh sống ở xứ người, và mình không bắt cúp, mình không bán. Và khi qua đây thì nó sẽ có bắt đầu nguồn thu kia nó hụt đi. Đó, rồi chúng ta sẽ lại nghĩ tới cái chuyện bất động sản. Chúng ta cần một số vốn lớn để chúng ta đầu tư để thì chúng ta tất cả nghĩ tới bất động sản. Và bây giờ chúng ta bán rất khó, mặc dù mình cũng đang bán bớt một lô để mình lấy vốn để đầu tư cái mảng YouTube, đầu tư cái mảng mới. Lát mình sẽ nói cho các bạn biết là cái mảng mình dự định làm gì. Đó, thì phải bắt cúp qua những mảng khác để chúng ta có nhiều nguồn thu thụ động thì chúng ta mới về hưu an toàn. Lỡ nó đứt nguồn này nó còn nguồn khác các bạn à. Các bạn không thể nào chắc chắn được là tương lai nó sẽ như thế nào. Vì thế tất cả những gì mình làm chỉ là dự đoán. Khi nó thay đổi thì mình sẽ thay đổi theo. Nhưng mà mình thay đổi kịp thời, thay đổi trước khi nó hạ bệ mình. Chứ nếu mình không kịp thích ứng thì thị trường nó thay đổi là chúng ta không kịp trở tay. Lúc đó chúng ta bị thất thoát rất nặng ha. Đó là lý do tại sao. Và cách đây 2 tháng mình đã nghiên cứu con đường làm YouTuber. Có nghĩa là làm YouTuber kiểu mới. Chúng ta sẽ kiếm một cái nguồn gì đó, một cái nội dung gì đó mà chúng ta có đam mê từ trong quá khứ và mình muốn làm nhiều lần rồi nhưng rất tiếc không được, thì đây là cơ hội để chúng ta sẽ nghiên cứu về nó, chúng ta thực hiện ước mơ của chúng ta. Sau khi thực hiện ước mơ lớn rồi thì chúng ta phải thực hiện ước mơ chúng ta là về hưu, là phải rung đuôi nữa mới được, đi du lịch đây đó, xách túi du lịch đây đó, không làm phiền tới con cái, vẫn có tiền sinh sống, vẫn có tiền đi du lịch hưởng tuổi già, vẫn có tiền để trị bệnh, vẫn có tiền để có người chăm sóc mình khi tuổi già mới là vấn đề các bạn ạ. Các bạn phải nghĩ xa. ở mình bây giờ mình nghĩ xa 53 mấy tuổi là 39 tuổi mình mới nghĩ tới điều đó. Các bạn biết điều đó. Đó thì hôm nay mình hy vọng rằng mình chia sẻ cho các bạn trẻ 35 tuổi, các bạn còn trẻ, các bạn có thể nghĩ tới 30 tuổi, các bạn có thể nghĩ tới, các bạn đang trẻ, các bạn bất cấp thì làm gì làm để dự phòng 5-10% cho cái việc đó thì chúng ta mới có được cái tương lai. Và 50% thêm 50% để đầu tư những mảng khác. Đó chính là con đường YouTuber. YouTuber thì hiện tại cái mảng của mình yêu thích là ngày xưa năm mà chúng ta còn ở độ tuổi 33-35 á. Thực ra trước đó 30-33 là mình rất thích nhạc, học những nhạc cụ gì đó, ví dụ như guitar, piano. Nhưng rất tiếc mình đã mua guitar, đã mua piano rồi, nhưng học đã le que đâu vài tháng rồi, sau rồi cũng bỏ. Tại cơm áo gạo tiền các bạn à. Rồi kế hoạch định cư mình chưa xong nữa nên là cũng chán lắm. Cũng có nhiều lúc chúng ta thất vọng nên chúng ta không có tập trung vào những đam mê của chúng ta đó, không yêu thích. Thì mít tới thời điểm cách đây 2 tháng mình làm về nhạc, mình làm YouTuber thì hiện tại thấy cái bản nhạc là nó tồn tại lâu đời, có nghĩa là dù bài hát đó nó nổi tiếng ở thời điểm hiện tại đi, nhưng sau này nó vẫn rất nhiều người nghe, rất nhiều thế hệ sau vẫn nghe, rất nhiều bài hát tồn tại tới 5-10 năm, 20 năm rồi mà lượt view càng ngày càng tăng, toàn là vài trăm triệu view, vài tỷ view đó các bạn xem. Thì nếu chúng ta là đi những bài hát đó, hiện tại chúng ta kiếm được thời gian hiện tại rồi, mà vì sau này chúng ta vẫn kiếm đều. Nếu chúng ta cái kênh chúng ta vẫn còn đó thì chúng ta vẫn kiếm đều. Không cập nhật thông tin cũng ta vẫn có lượng view, cũng có tiền để chúng ta dưỡng già. Đó là lý do tại sao mình chọn con đường nhạc. Ngoài ra nhạc cũng là cái niềm đam mê của mình mà ngắm xưa, mặc dù mình đã nhiều lần nghiên cứu về nó, mình không tới nơi tới chốn. Và thế là mình đi theo con đường về mua bản quyền hoặc là thuê bản quyền của những ca khúc nổi tiếng, những ca khúc hay để mình chia sẻ lên kênh YouTube của mình. Thì làm được 1-2 tháng thì nó y ạch các bạn ạ. Nguồn subscribe, nguồn view cũng rất kém tại vì nó nhiều quá. Nó nhiều quá tại những cái nhạc đó tuy là bản quyền nhưng họ lấy phí chỉ có 10 đô, 20 đô một tháng. Vì thế ai cũng có thể mua được, ai cũng có thể tham gia được. Vì thế là nó không có sự đặc biệt, không có sự hấp dẫn. Và những cái nhạc mà chúng ta hay á, mà họ chia sẻ vì ví dụ mấy cái nguồn mà Now Copyright, Sound hay Music gì đó cũng rất hay, subscribe cũng cao, view cũng cao, nhưng mà ai cũng có được. Mà thì thời gian đầu thì mình có thể câu view bằng những thứ đó, nhưng mà ai cũng có được thì cái nguồn tiền đôi khi nó ảnh hưởng tới cái nguồn kiếm tiền của chúng ta, tại ai cũng sao chép của nhau thì xác suất là sẽ bị reset kiếm tiền của YouTube chẳng hạn, hoặc là nhiều cái luật mới ra thì chúng ta sẽ không được lấy vô sử dụng những bản nhạc của người khác, mặc dù người ta cho free nhưng mà lấy thì họ sẽ thay đổi nhiều cái mà ảnh hưởng tới nguồn thu của chúng ta, nó không an toàn. Vì thế đó là lý do tại sao mà gần đây cách đây 3 ngày mình đã nghiên cứu một cái mảng mới là tạo ra những bản nhạc điện tử của mình luôn, lấy cảm hứng từ phiên bản Dreamer của Alan Walker. Thì họ đã remix, họ đã tạo là tái chế từ những cái nền cũ và thêm chính biến tấu một chút để tạo ra bản nhạc mới, và họ chia sẻ free. Trách đây 5-7 năm thì họ đã chia sẻ free rồi, nhưng bản nhạc đó bây giờ họ thu lại là bản quyền rồi, mình không có đăng được nữa. Nhưng mà nhờ cái bản nhạc free này mình đã nghiên cứu và đăng trên kênh của mình và đã có hiệu ứng rất tốt, view sub rất tốt. Và vì thế và mình đã lục ra tìm lại những bài của Alan Walker thì mình thấy một cái nội dung họ chia sẻ cách đây khoảng 1 tuần gì đó, họ chia sẻ về cách đây 4-5 ngày thôi, chẳng 1 tuần đâu, họ chia sẻ về cái làm một cái nhạc điện tử chỉ trong 10 phút đó, là trong 1 giờ và trong 100 giờ để tạo ra bản nhạc Dreamer này. Thì đó là cảm hứng cho mình, là có nghĩa trước giờ mình học guitar, mình học piano không được, và họ làm bằng cách là sử dụng nhạc điện tử, sử dụng những cái phần mềm mà nó có chức năng tạo ra những tiếng guitar, tiếng nhạc và tiếng rất, tiếng trống, tiếng đồ đủ thứ loại, tiếng đàn, tiếng càng gì đó, tiếng chim hót, tiếng đồ đó đều bằng điện tử hết. Mà điện tử là phần mềm, là sở thích của mình và là kinh nghiệm của mình, có nghĩa là cái niềm đam mê của mình trước giờ mình kiếm tiền từ phần lớn sử dụng máy tính hết. Nên là mình bắt đầu nghiên cứu về nó. Mình mua phần mềm bản quyền là khoảng 4,8 triệu. Rồi mình học, mình mò mẫm, mình tạo những bản nhạc, mình tạo remix những bài hát. Nó đơn giản, nó nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng nó vẫn bập bẹ, tại vì chúng ta học từ đầu mà chúng ta rất cực. Nhưng ở độ tuổi chúng ta 40 thì chúng ta bắt đầu nghe nhạc, làm về nhạc thì nó làm cho ta trầm lắng lại chút, chúng ta sẽ có thể hiệu quả hơn nhiều so với chúng ta ở độ 40 mà chúng ta lại ngồi vô học tài chính, giao dịch tài chính là chúng ta bị stress hơn rất nhiều. Stress vào cuộc sống, stress vì con cái rồi. Đó mà chúng ta stress thêm bằng đó nữa là chúng ta sẽ bị quá tải. Vì thế chúng ta đi bằng cách là chọn những dòng nhạc tạo nguồn cảm hứng, tạo niềm đam mê chúng ta, tạo đúng sở thích chúng ta để chúng ta chọn bắt cúp con đường về hưu là khá tuyệt vời các bạn ạ. Nói chung nghe nhạc thì ai cũng thích cả. Nhưng mà để tạo được bản nhạc của chính bản thân mình là càng tuyệt vời hơn nữa. Đó là lý do tại sao mình chọn bắt cúp thêm con đường. Ngoài YouTuber làm content của người khác, làm content bản quyền người khác, mình sẽ tạo những bản quyền của mình, tạo những bài nhạc của mình. Biết đâu trong 5 năm đến 10 năm tạo nhạc của mình sẽ có những bài hit các bạn ha. Những bài hit đi đúng vào tâm trạng của từng người, của cả thế giới. Thì lúc đó mình nổi lên như cồn, lúc đó mình đếm tiền các bạn ha. Các hãng thu âm này, hãng thu âm kia họ liên hệ mình. Họ để có những bài hát đó, những bài hát đó và những bài nhạc đó, và tương lai những bài nhạc sau này của họ săn đón mình nữa. Biết đâu được, có những sự may mắn, có những niềm đam mê bất hủ. Mặc dù không được như thế đi nữa thì chúng ta cũng có những cái bài nhạc của mình thỏa những đam mê của quá khứ rồi chúng ta để có chia sẻ những cái nội dung đó cho rất nhiều người biết mình, và họ link vào cái YouTube của chúng ta thì tự nhiên YouTube chúng ta sẽ lên. Không lên nhiều, không lên ít thì chúng ta phải có những nguồn tiền từ quảng cáo, từ những cái dịch vụ đó, rồi chúng ta sẽ có được tiền để chúng ta về hưu sau này. Đó các bạn, vừa thỏa được đam mê, vừa nghe nhạc được giải stress, được làm cho cơ thể chúng ta sống lại mỗi ngày, chúng ta tươi vui hơn, chúng ta được đỡ phải tức giận rồi bối rối vì những cuộc sống, vì những chuyện đã xảy ra không ý ngoài ý muốn, thì âm nhạc sẽ giúp chúng ta làm xoa dịu những đó, giảm đi những cái sự đau thương, rồi trị những vết thương, chữa lành vết thương, đủ thứ, xoa dịu tâm hồn, đủ thứ. Nó hiệu ứng đã lắm, nhạc hiệu ứng đã lắm. Đó. Rất nhiều mà khi mình đụng tới dòng nhạc, rất nhiều dòng nhạc rồi, nhiều dòng nhạc trước đây mình không bao giờ nghe, tại mình chỉ biết nhạc trữ tình thôi. Nhưng bây giờ đụng vô những nhạc hip hop, rồi pop, rồi ballad, rồi dòng nhạc country, rồi dòng nhạc đủ thứ loại, rồi Vina House, đủ dòng nhạc, nó phê lắm các bạn. Nhiều là mỗi dòng nhạc nó có những cái âm điệu của nó phê lắm, mình làm cho nó rồi mình thích. Nhưng mà để tạo ra được bản nhạc như thế cũng là một trầy di tróc dại các bạn ạ. Học dùng phần mềm là một chuyện, làm quen phần mềm một chuyện, rồi tìm những bản nhạc đó hay đó là một chuyện khác nữa. Khi mình tìm qua thì mỗi cái plugin cho nhạc cài thêm vào, hoặc những cái sample nhạc mà muốn mua được bản quyền để làm những bài nhạc đó, thì chúng ta lại trả từ $100, $200, $300, rồi $500, $1,000, nhiều lắm các bạn ạ. Tốn chi phí cũng nặng lắm. Đó là lý do tại sao để đầu tư cái mạng mới này, chúng ta phải có đầu tư chi phí phải trên dưới 200 triệu để chúng ta đạt được những tất cả những cái sample, những cái plugin dành cho cái phần mềm FL Studio ha. Mình chọn phần mềm FL Studio tại vì mình cũng lấy cảm hứng từ Alan Walker, cũng làm từ phần mềm đó lúc khởi nghiệp. Lúc khởi nghiệp thì sau 2-3 năm thì họ đã tung ra được những bản hit rồi, Faded, Long rồi gì đó đủ thứ, phần Spectre gì đó, quá trời bạn nổi tiếng từ phần mềm đó ra. Đó, nên là cả phần mềm Dreamer mới nhất này họ cũng làm từ phần mềm FL Studio ha. Đó là lý do mà trước khi mình đọc tiểu sử Alan Walker nói về phần mềm đó, thì mình đã lên YouTube mình tìm cái phần mềm làm nhạc, thì ở Việt Nam mình toàn lên những phần mềm FL Studio. Đó là lý do mình học trước, xong rồi mình thấy được Alan Walker mà làm cũng từ phần mềm đó, mình lại cảm hứng, mình trào dâng lên. Họ làm được, mình sẽ làm được. Họ thành công thì ít nhất mình cũng thành công. 1%, 1/1000 của họ cũng là tốt rồi. Họ subscribe họ tới mấy chục triệu, mình chỉ cần 500.000, 1 triệu là tốt rồi. Hoặc 100.000 cũng đã phê rồi. Các bạn 100.000 là các bạn đủ tuổi già rồi đó. Đó thấy không? Mặc dù kênh mình đang 10,000 thì mình đã có sống ổn định rồi, sống tốt rồi. Nếu mà lên 100.000 thì là mình ấm túi nữa. Đó, ví dụ vậy. Thì đó là con đường backup của mình chia sẻ ở trong cái podcast này để gửi cho các bạn có một khơi dậy cho các bạn có ý tưởng để mình thực hiện cái niềm đam mê của mình trong quá khứ chưa đạt được, thì bây giờ chúng ta sẽ làm được. Khi chúng ta tới độ tuổi rồi, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại những cái gì mà chúng ta chưa làm được để chúng ta thực hiện, và có những hoàn cảnh đưa đẩy chúng ta sẽ bắt đầu những cái đam mê đó. Có đam mê là có tiền là một chuyện ha. Đôi khi có đam mê chúng ta đẩy theo đam mê, mà những cái đam mê đó chúng ta chỉ vui chơi xài tiền phung phí, chúng ta không kiếm được tiền thì chúng ta cũng mãi dậm chân một chỗ. Nên chúng ta vừa thực hiện được đam mê mà chúng ta vừa kiếm được tiền mới là cái đích của chúng ta, thì chúng ta mới về hưu được. Đó là con đường mình thực hiện đây. Mặc dù mình nói ra sẽ có người chăm chọc, ô một người cảm âm không tốt, ít nghe nhạc, nhiều loại nhạc khác, không hoàn toàn không biết gì về nhạc đó, thì liệu có thành công ở con đường này không? Thì tương lai sẽ trả lời các bạn ạ. Nếu mà mình từ một người không có nhạy về âm nhạc, rất ít chơi về âm nhạc, nhạc cụ không biết chơi, thì liệu có học thành công với phần mềm điện tử, nhạc điện tử hay không? Thì tương lai mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Khi mình đã đạt được một cái mục đích nào đó, các bạn follow ở những cái kênh YouTube của mình đi, rồi sẽ có những bài nhạc mình sẽ chia sẻ từ dở nhất, tệ nhất, đến tới những bài hát cải thiện tốt nhất và hay nhất, và đến những bài hit sau này của mình luôn. Và thành công hay thất bại chúng ta chưa nói trước, nhưng chúng ta có làm mới thành công, chúng ta không làm chúng ta đã thất bại rồi. Các bạn hãy cố gắng, hãy suy nghĩ về những gì mình nói. Tuy những điều mình nói hơi dài dòng một chút, nhưng đó là con đường mình đang làm, và mình thì giải thích những gì mình làm, và hy vọng sẽ truyền động lực cho các bạn. Chúc các bạn thành công hơn trong tương lai, cũng như hy vọng rằng những bài chia sẻ này sẽ hiệu quả. Thì các bạn hãy share, like, comment hay subscribe kênh mình nhé. Mình sẽ có những audio, những podcast tiếp theo để chia sẻ, truyền cảm hứng cho tất cả các bạn trong thời gian tới. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chào tạm biệt tất cả các bạn.